Thương con cho roi cho vọt, phương pháp sư phạm của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, duyệt xét các tương quan của Thánh Phaolô với tín hữu các cộng đoàn Kitô tiên khởi do thánh nhân thành lập, chúng ta nhận thấy thánh nhân là một chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Thật vậy, Phaolô là một chủ chăn rất giàu nhân bản, có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu và biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc vững vàng. Thánh nhân cũng là người hết mực yêu thương các tín hữu, yêu thương một cách vô vị lợi. Nhưng Ngài cũng ước mong tín hữu đáp trả lại tình yêu thương ấy bằng cách mở rộng tâm trí cho lời rao giảng của Ngài và cho các cộng sự viên. Dù có đi bất cứ đâu, Phaolô cũng nhớ đến họ và tìm cách liên lạc để có tin tức của họ. Nếu không đến thăm họ được, Ngài gửi các cộng sự viên tới thăm họ. Trong tương quan với các tín hữu, Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài theo nguyên tắc tự làm việc để mưu sinh, chứ không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Do đó, thánh nhân rất tự do và không bị một ai hoặc bất cứ gì điều kiện hóa trong công việc rao truyền lời Chúa. Bằng chứng là khi cần, Thánh Phaolô đã theo nguyên tắc sư phạm ngàn đời, thương con cho roi cho vọt. Ngài không ngần ngại cảnh cáo, sửa dạy các tín hữu với lời lẽ rất cứng rắn. Trước tình trạng tín hữu Corinto mắc bẫy một số người âm mưu chia rẽ cộng đoàn, hợp bè kéo cánh, người theo Phaolô, kẻ ủng hộ Apollo, người khác nữa thì phò Kepha, thánh nhân nhắc nhớ cho họ biết rằng chỉ có Chúa Kitô là nền móng duy nhất của căn nhà đức tin mà mỗi tín hữu phải cố công xây cất cho mình. Trên cùng một nền móng duy nhất ấy, người ta có thể xây nhà bằng vàng, bằng bạc, bằng đá quý, bằng rơm rạ. Và mỗi một tín hữu đều là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, Thánh Phaolô cũng nhắc cho mọi người biết rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô là nền tảng duy nhất của toàn giáo hội. Và thánh nhân kết luận chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto như sau: vì vậy, đừng ai khoe mình trước mặt người đời, mọi sự đều thuộc về anh em. Phaolô, Apollo, Kepha, thế gian, sự sống, sự chết, hiện tại, tương lai, tất cả là của anh em. Nhưng chính anh em thì thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thì thuộc về Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Phaolô nghiêm khắc cảnh cáo các tín hữu đừng mắc mưu những người muốn đánh phá giáo hội bằng cách gây chia rẽ và tạo ra tâm thức mặc cảm, so sánh, tị hiềm, cạnh tranh, nghi ngờ, kéo bè kết đảng giữa các thành phần giáo hội, giữa các chủ chăn với nhau, giữa các tín hữu và các chủ chăn, giữa cộng đoàn này với cộng đoàn khác. Và mưu trước đánh phá giáo hội cổ điển bằng cách chia rẽ, phân tán mỏng, tạo xung khắc và tị hiềm, tạo tâm thức cục bộ, tự ti hay tự tôn mặc cảm, tạo tâm thức tranh giành quyền bính và ảnh hưởng, vẫn luôn luôn là trước độc mưu thâm của mọi lực lượng muốn triệt hạ giáo hội thuộc mọi thời đại, xưa cũng như nay. Muốn khỏi rơi vào cạm bẫy ấy, mọi tín hữu và đặc biệt là các chủ chăn phải hiểu và xác tín rằng giáo hội là của tất cả, chứ không phải chỉ là của miền này miền nọ trong một nước. Và mọi thành phần giáo hội, con dân của cùng một nước, dù có sống ở đâu, trong nước hay ngoài nước, thì cũng là con cái của cùng một giáo hội mẹ, cần được kết nạp, huy động để tận dụng tối đa mọi khả năng tinh thần cũng như vật chất, hầu xây dựng và vun trồng giáo hội ngày càng phong phú, vững mạnh và trưởng thành hơn. Chứ không phải chỉ vị lãnh đạo này hay lớp người nọ ở trong hoặc người ở ngoài nước mới là lực lượng chính hay lực lượng phụ xây dựng giáo hội. Nghĩ như thế là rơi vào bẫy sập chia rẽ của những người chủ trương đánh phá giáo hội. Riêng đối với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cho họ hiểu rằng nếu thánh nhân và các cộng sự viên của Ngài có làm mọi sự để lôi kéo họ, thì không phải là để khống chế hay chiếm đoạt họ, mà là để đưa họ tới với Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa, cộng tác với ơn Thánh Chúa để niềm vui phát xuất từ đức tin của họ được trọn vẹn, như thánh nhân khẳng định trong chương 1 câu 24, thư thứ 2 gửi cho họ. Trong chương 4 câu 5 cùng thư, Phao-lô minh xác với tín hữu Cô-rin-tô như sau: Thật vậy, chúng tôi không rao giảng về chúng tôi, nhưng rao giảng Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa, và chúng tôi chỉ là đầy tớ của anh em vì lòng mến Chúa Ki-tô. Cũng vì ý thức được mình chỉ là đầy tớ của các tín hữu vì lòng mến Chúa Ki-tô, nên Thánh Phao-lô từ chối phô trương các khả năng đặc sủng mà Ngài có. Trái lại, Ngài chọn các phương cách tầm thường hơn nhưng cũng hữu hiệu hơn để giúp tín hữu tăng trưởng trong đức tin. Trong chương 14 thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô, Phao-lô thành thật nói lên điều này: Tạ ơn Chúa, tôi nói được nhiều thứ tiếng hơn anh em. Nhưng khi cộng đoàn tụ họp nhau, tôi thích nói 5-3 lời, dễ hiểu, để dạy dỗ cả các anh em khác hơn là nói 1 vạn lời như là người thông thạo các thứ tiếng. Nghĩa là thánh nhân không nhằm gây kinh ngạc và thán phục nơi người nghe, mà Ngài chỉ muốn thuyết phục họ tin vào tin mừng. Mà để được như thế thì cần phải hiểu biết trình độ trí tuệ, tâm thức và nhu cầu của người nghe. Đối với các anh chị em bình dân thuộc lớp lao động hay nông dân chân lấm tay bùn thì cần phải dùng thứ ngôn ngữ hình ảnh và tư tưởng rõ ràng đơn sơ mới có thể truyền đạt tin mừng của Chúa tới họ một cách hữu hiệu được. Ngoài ra, trong khoa sư phạm rao truyền tin mừng này, thay vì ra lệnh, sai khiến, Thánh Phao-lô luôn luôn khích lệ, thúc đẩy, nài xin và khuyên nhủ. Chẳng hạn trong thư gửi Philemon, Thánh Phao-lô nói dù Ngài có quyền nhân danh Chúa Ki-tô truyền cho ông phải tiếp nhận Onesimo như là một người anh em trong đức tin, chứ không phải như một người đầy tớ đã trốn chủ. Thánh nhân thích kêu gọi lòng yêu thương của ông hơn. Khi kêu gọi tín hữu cộng đoàn Cô-rin-tô quảng đại rộng tay trợ giúp các Ki-tô hữu giáo đoàn mẹ Jerusalem, Thánh Phao-lô nói Ngài không ra lệnh cho họ, nhưng chỉ nhắc tới nhiệt tâm của các tín hữu khác để xem họ thành tâm trợ giúp các tín hữu nghèo túng tới mức nào. Còn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh nhân nhắc nhớ cho họ biết Ngài và các cộng sự viên truyền giáo đã cư xử với họ trong tình cha con. Các vị đã khuyên bảo, an ủi và nài xin họ sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng đã gọi họ vào nước của Ngài để hưởng vinh quang với Chúa. Phao-lô không chỉ nêu gương sống cho các tín hữu, mà còn khuyến khích họ noi gương sống của Ngài. Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu cộng đoàn Cô-rin-tô, Thánh Phao-lô khuyên họ biết thận trọng và khiêm tốn, không nên hấp tấp phán đoán ai và chia bè chia phái trong cộng đoàn. Ngài nhắn nhủ họ như sau: Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều trên đây vào tôi và Apollo vì lợi ích cho anh em, để anh em theo gương chúng tôi, chớ vượt quá điều đã ghi chép và chớ sinh kiêu ngạo theo phe này phản phe kia. Tôi viết như vậy không có ý làm cho anh em phải xấu hổ, mà để khuyên răn anh em như những người con thân yêu. Thật vậy, anh em có thể có 1 vạn thầy dạy trong Đức Ki-tô, nhưng anh em không có nhiều cha đâu. Chính tôi đây là kẻ đã nhờ tin mừng mà sinh ra anh em trong Đức Giê-su Ki-tô. Tôi nài xin anh em hãy bắt chước tôi. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phao-lô đã khẩn thiết kêu gọi họ như sau: Thưa anh em, xin anh em hãy bắt chước tôi, hãy chú ý tới những người ăn ở theo gương mẫu chúng tôi đã để lại cho anh em. Thánh Phao-lô nói thế không phải để đề cao gương mặt của Ngài hay các cộng sự viên của Ngài, mà là để thôi thúc tín hữu biết lấy Chúa Ki-tô làm điểm tham chiếu duy nhất và noi gương các ngài như các ngài đã noi gương sống của Chúa, như Thánh Nhân viết trong chương 11 câu 1 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Cô-rin-tô. Tuy nhiên, khi cần phải cứng rắn của trách, Thánh Nhân cũng rất nặng lời với các tín hữu, đúng theo nguyên tắc thương con cho roi cho vọt. Thánh Nhân mắng tín hữu Galat là ngu đần dại dột vì đã để cho những Ki-tô hữu gốc Do Thái quá khích lung lạc lôi kéo sống phản tin mừng tự do và giải phóng của Chúa Ki-tô. Nhờ lòng tin vào Chúa Ki-tô chịu đóng đanh, họ được giải phóng khỏi luật lệ, nhận được Chúa Thánh Thần và sống theo tinh thần của tin mừng tự do và giải phóng. Nhưng giờ đây họ lại quay trở về với luật lệ nô lệ và sống theo xác thịt. Ngài cũng trách tín hữu Cô-rin-tô vốn khôn ngoan như thế, mà giờ đây cũng dại khờ để cho các Ki-tô hữu gốc Do Thái quá khích, gây chia rẽ, hành hạ, sâu xé, bóc lột, cười chê và đánh tát mà tỏ ra nhu nhược, không dám phản ứng nhân danh tin mừng của Chúa Kitô. Phao-lô cố ý nặng lời như thế với các tín hữu là để thức tỉnh họ đừng rơi vào mê hồn trận của những người phản bội tinh thần tin mừng của Chúa Kitô. Trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phao-lô còn đe là Ngài sẽ cầm roi đến thăm họ nếu họ không hối lỗi sửa mình. Riêng đối với các người sống phản chứng và trở thành kẻ thù của tin mừng, đe dọa sự thật của tin mừng, nối giáo cho Satan đánh phá giáo hội Chúa, gây chia rẽ giữa Ngài và các tín hữu, Thánh Phao-lô không ngần ngại mạt sát họ là đồ anh em giả dối, là các tông đồ giả, là các kẻ phục vụ Satan, là những kẻ gây hoang mang rối loạn trong cộng đoàn, là đồ chó má, và là kẻ thù của thập giá Chúa Kitô, như chúng ta có thể đọc thấy trong các chương 11, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, các chương 3 và 5 thư gửi tín hữu Galat và chương 3 thư gửi giáo đoàn Philippe. Tình yêu thương đối với các tín hữu khiến cho Phao-lô trở thành đanh đá và có giọng sắt thép. Bởi vì ai đánh phá các cộng đoàn và gây chia rẽ lung lạc tín hữu là động đến chính con người của thánh nhân, là làm ô uế đền thờ của Thiên Chúa mà thánh nhân là người đã nhọc công xây dựng trên sứ điệp tin mừng tinh tuyển của Chúa Giêsu Kitô bị đóng đanh.